Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha nói rằng đức tin là tình yêu, do đó tạo ra thi ca và âm nhạc. Tòa Thánh khẳng định rằng tôn trọng tự do tôn giáo có nghĩa là nhìn nhận điều mà mỗi tôn giáo cần đến. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nhắc nhở về sự đóng góp của người phụ nữ trong giáo hội. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng đức tin là tình yêu, cho nên tạo ra thi ca và âm nhạc. Đức Thánh Cha đã đưa ra nhận xét trên đây trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, khi nói đến cuộc đời và sự nghiệp của một nhà thần học kim, thi sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng trong giáo hội vào thế kỷ thứ năm, là ông Romanos Melode. Đức Thánh Cha tóm tắt cuộc đời của ông Romanos Melode như sau. Ông Romanos sinh vào khoảng năm 490 tại Emesa, Syria. Sau khi đã học được những điều cốt yếu trong văn hóa Hy Lạp và Syria tại quê quán của mình, ông di chuyển đến Beirut, Liban. Tại đây, ông hoàn tất chương trình học cổ điển và kiện toàn nghệ thuật hùng biện. Sau khi thụ phong hóa tế, ông thực thi sứ mệnh truyền giảng lời Chúa trong 3 năm, rồi chuyển về Constantinople. Tại đây, ông sống trong một tu viện gần nhà thờ Theotokos, mẹ Thiên Chúa. Chính tại đây mà ông được Đức Mẹ hiện ra và ban tặng ơn thi ca. Các bài giảng của thời đó hoàn toàn khác với thời nay. Đối với các tín hữu Kitô, đây là dịp duy nhất để học hỏi về giáo lý. Về phần mình, nhà thuyết giảng kim thi sĩ và nhạc sĩ cũng soạn các bài giảng thành những bài thi ca được phổ nhạc. Chẳng hạn, sau khi đọc kinh thánh, ông Romanos cất tiếng hát những bài thánh ca mà chính ông đã biên soạn. Đa số các bài giảng của ông Romanos được tập trung vào chủ đề thống nhất trong hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử, thống nhất giữa công cuộc tạo dựng và lịch sử cứu độ, thống nhất giữa cựu ước và tân ước. Ngoài ra, còn hai chủ đề quan trọng khác trong các bài giảng của ông Romanos là Chúa Thánh Thần và Kitô học. Dù đề cập đến những chủ đề trừu tượng và phức tạp, nhà thần học này luôn trình bày một cách đơn sơ, rất gần với tâm tình của dân chúng, nhưng đồng thời cũng đi sát với giáo huấn của cộng đồng. Tóm lược tư tưởng của ông, Đức Thánh Cha nói rằng, nơi ông vì ta thấy, đức tin là tình yêu, cho nên tạo ra thi ca và âm nhạc. Đức tin cũng là niềm vui, cho nên tạo ra vẻ đẹp. Tin Roma. Tòa Thánh khẳng định rằng tôn trọng tự do tôn giáo chính là nhìn nhận và cung cấp cho tôn giáo điều tôn giáo cần đến. Trong một bài phát biểu nhân một cuộc gặp gỡ được Đại học Navarre, Tây Ban Nha tổ chức để vinh danh ông Eloy Tahiro, một chuyên gia giáo luật nổi tiếng, Đức cha Francesco Coccopaneto, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về việc chú giải giáo luật, đã nói rằng tự do tôn giáo chỉ thực sự được tôn trọng khi mỗi một tôn giáo nhận được điều mình cần để góp phần phát triển xã hội. Trong bài nói chuyện, Đức cha Coccopaneto ghi nhận rằng tại Tây Ban Nha, các tôn giáo không đóng góp như nhau vào lợi ích xã hội của xứ sở trong những lĩnh vực như trợ cấp, giáo dục, vấn đề giới trẻ và dĩ nhiên các dịch vụ tôn giáo. Sở dĩ Đức cha Coccopaneto phải nói lên như thế là bởi vì mới đây các đức giám mục Tây Ban Nha bày tỏ quan ngại về việc chính phủ quyết định sửa đổi luật về tự do tôn giáo. Về các mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, Đức cha Coccopaneto nhấn mạnh như sau. Có nhiều vấn đề như gia đình, giáo dục, văn hóa, sự sống được cả giáo hội lẫn nhà nước đều quan tâm đến. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi tinh thần hợp tác để mưu cầu công ích cho xã hội. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giải thích các bản văn giáo luật, vấn đề chỉ nảy sinh khi vì những lý do ý thức hệ chính phủ cố tình loại bỏ hoạt động của giáo hội hoặc khi ảnh hưởng của giáo hội đối với công ích của xã hội không còn được đánh giá là tích cực nữa. Tin Thái Lan. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nhắc nhở các đức giám mục Á Châu về sự đóng góp của người phụ nữ trong giáo hội. Khoảng 13 người phụ nữ, 10 giám mục và 2 linh mục đến từ Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Phi Lục Tân, Đài Loan và Thái Lan đã tham dự một cuộc gặp gỡ tại trung tâm dòng chúa cứu thế ở Pattaya, cách thủ đô Bangkok khoảng 100 cây số về hướng đông nam. được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 5 vừa qua, cuộc gặp gỡ có chủ đề Giám mục Người báo hiệu niềm hy vọng, Giám mục Phụ nữ và Thông hiệp. Đây là đề tài được rút ra từ tâm huấn Pastores Courageous được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành hồi năm 2003 về thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục về chức vụ giám mục. Theo Đức Cha Soka Pakiam, Giám mục Tivanthrum bên Ấn Độ, Chủ tịch Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, ngoài việc duyệt xét quy chế của các phong trào phụ nữ trong giáo hội tại Á Châu, cuộc gặp gỡ còn có mục đích giúp cho các đứa giám mục thấy được sự đóng góp của người phụ nữ và các nhà thần học nữ trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ cũng nhắm đến mục đích nâng cao phẩm giá của người phụ nữ bằng cách khuyến khích họ tham gia vào đời sống giáo hội. Nữ tu Anisiako, người Phi Lục Tân, thuyết trình về đề tài, phân biện những tiếng nói từ những kinh nghiệm của các phụ nữ. Nữ tu cô nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukanews rằng, các tài liệu của giáo hội gần đây cho thấy mối quan tâm đặc biệt của giáo hội về những vấn đề của người phụ nữ. Nữ tu cô ghi nhận rằng trong tâm huấn giáo hội tại Á Châu, được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho công bố tiếp theo Thượng Hội đồng Giám mục về Á Châu, kêu gọi cộng đồng tín hữu hãy liên kết với người phụ nữ để chống lại một hình thức bất công và đàn áp. Về phần mình, nữ tu Götzler đã không tỏ ra hài lòng với các văn kiện của các đứa giám mục Á Châu. Theo người nữ tu đang giảng dạy tại Học Công giáo Thụ Nhân Đài Loan này, tài liệu có tựa đề Thánh Thần đang hoạt động tại Á Châu ngày nay, được Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cho công bố năm 1997, vẫn xem đàn ông như là thành phần ưu việt trong Kinh Thánh. Nữ tu Götzler nói rằng không thấy nhắc đến người phụ nữ như là nhà lãnh đạo, phán quan, ngôn sứ, môn đệ, tông đồ hay lãnh đạo giáo hội tại gia, mặc dù họ vẫn có mặt ở đó. Bà Samantha Sandanha, Chủ tịch của phong bộ phụ nữ thuộc Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, cũng nói rằng mặc dù người phụ nữ đang đóng góp cho giáo hội, nhưng chúng ta lại không nhận ra họ. Tin Qatar. Trong một cuộc gặp gỡ liên tôn được tổ chức tại Qatar, các nhà lãnh đạo Hồi giáo, Do Thái và Kitô giáo đã đồng thanh kêu gọi tinh thần khoan nhượng. Cuộc gặp gỡ hàng năm lần thứ sáu này diễn ra vào trung tuần tháng 5 vừa qua tại Doha, Qatar, với sự tham dự của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là những giá trị tôn giáo, viễn tưởng hòa bình và tôn trọng sự sống. Vào lúc kết thúc cuộc gặp gỡ liên tôn, các tham dự viên đã đưa ra một bản tuyên ngôn kêu gọi mọi tôn giáo và mọi trường học hãy dạy về tinh thần khoan nhượng đối với sự khác biệt về tôn giáo, cũng như tôn trọng sự sống của người. Trong tuyên ngôn, các tham dự viên nói rằng họ không chỉ thảo luận về những giá trị và lý tưởng của các tôn giáo, mà còn về một số những vấn đề khó khăn và bi thảm đang bóp méo bộ mặt của thế giới và tạo ra bạo động bất công tại nhiều nơi. Tuyên ngôn cho biết các tham dự viên đã đặc biệt quan tâm đến những chiều kích đạo đức của những vấn đề như tự tử phá thai, làm cho chết êm dịu, buôn người, buôn bán cơ phận con người, bạo động trong truyền thông và xúc phạm đến các biểu tượng tôn giáo. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình tiếng Việt Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu. Tin Vatican, Tòa Thánh yêu cầu các trường công giáo phải giảng dạy các giá trị đạo đức trong môn truyền thông xã hội. Đức cha Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội cho biết, Hội đồng tổ chức một cuộc hội thảo từ ngày thứ Năm 22 tháng 5 đến ngày thứ Bảy 24 tháng 5 này. Cuộc hội thảo quy tụ khoảng 90 giáo sư và thành viên của 58 phân khoa truyền thông xã hội của các đại học và học viện công giáo tại 44 quốc gia trên thế giới. Qua cuộc hội thảo này, Tòa Thánh muốn biết và hiểu được những gì đang diễn ra trong việc đào luyện các nhà chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội nói rằng thật là vô lý nếu giáo hội than phiền về thái độ thiếu đạo đức của giới truyền thông ngày nay, nhưng lại không quan tâm đến việc đào luyện các nhà truyền thông về đạo đức. Đức cha Cheney nói rằng ngài muốn lắng nghe các giáo sư về truyền thông nhiều hơn, đồng thời cũng muốn biết Tòa Thánh có thể giúp đỡ như thế nào trong việc đào luyện các nhà làm truyền thông. Tin Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ George Bush và đệ nhất phu nhân Laura sẽ viếng thăm Vatican trong chuyến công du Âu Châu từ ngày 9 đến 16 tháng 6 tới đây. Trong một thông cáo được đưa ra hôm 20 tháng 5 vừa qua, Tòa Bạch Đốc loan báo rằng Tổng thống Hoa Kỳ sẽ khởi sự chuyến công du bằng cuộc họp thượng đỉnh thường niên giữa Hoa Kỳ và Liên Âu sẽ diễn ra tại Slovenia. Theo thông cáo, sau cuộc họp thượng đỉnh, Tổng thống và phu nhân sẽ viếng thăm Đức, Ý, Tòa Thánh, Pháp và Anh Quốc. Tuy Tòa Thánh chưa chính thức xác nhận chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân, một nguồn tin từ Vatican cho biết thời điểm của chuyến viếng thăm sẽ là ngày 13 tháng 6. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng mục đích của chuyến viếng thăm Âu Châu của Tổng thống Bush là để củng cố tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Âu Châu, vốn xây dựng trên giá trị dân chủ. Ngoài ra, mục đích của chuyến công du Âu Châu của Tổng thống Hoa Kỳ là cũng để kỷ niệm 60 năm chương trình thường được gọi là chương trình Marshall, tức là chương trình tái thiết Âu Châu sau đệ nhị thế chiến do Hoa Kỳ đề ra. Tin Moscow, Đức Hồng Ivan de Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo lên đường đi Nga để gặp gỡ với chính thống giáo. Hôm thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y Kasper đã khởi sự chuyến viếng thăm kéo dài 10 ngày tại Nga. Theo một thông cáo của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo sẽ gặp gỡ trước tiên với Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng phụ chính thống Moscow. Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Hồng Y sẽ trao cho Đức Thượng phụ một sứ điệp và một quà tặng của Đức Thánh cha Benedicto. Ngoài ra, vị hồng y người Đức này cũng sẽ viếng thăm cộng đồng Công giáo tại Moscow và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Moscow. Sau Moscow, Đức Hồng y Kasper sẽ đi Smolensk và một số vùng nằm dọc theo dòng sông Volga. Trong chuyến viếng thăm này, ngài sẽ đi kính viếng bức ảnh icon nổi tiếng Đức Mẹ Kazan mà Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trao trả lại cho Giáo hội Chính thống Nga hồi năm 2004. Với chuyến viếng thăm này, Tòa Thánh muốn bày tỏ mối quan tâm đối với Giáo hội Chính thống Nga. Tin Anh Quốc, một nhà trừ quỷ người Anh cảnh cáo rằng chủ nghĩa vô thần đang đưa Satan vào trong thế giới. Linh mục Jeremy Davies, chuyên viên trừ quỷ của Tổng giáo phận Westminster, nói rằng chủ nghĩa vô thần là nguyên nhân chính khiến cho ma quỷ tác động trong thế giới. Trong cuốn sách có tựa đề Tìm hiểu việc trừ quỷ trong Kinh Thánh và Thực hành, cha Davies khẳng định rằng những thần linh khơi gợi lên chủ nghĩa vô thần cũng chính là những kẻ thù ghét Thiên Chúa. Theo cha Davies, ma quỷ đã bịt mắt những nhà nhân bản vô thần để họ không còn thấy được những tác động hạ phàm giá của người, của những hành động như ngừa thai, phá thai, thụ thai trong ống nghiệm, hôn phối của những người đồng tính, nhân bản con người và thí nghiệm trên phôi thai người. Kết quả là Âu Châu hiện đang rơi vào tình trạng chối đạo. Cũng trong cuốn sách, nhà trừ quỷ của Tổng giám phận Westminster khẳng định rằng tội lỗi là lý do chính khiến cho con người trao tự do của mình cho quyền lực của ác thần.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vài phản ứng trước việc Quốc hội Anh cho phép sản sinh phôi thai lai giống giữa người và thú vật. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Hai, ngày 19 tháng 5 vừa qua, với 336 phiếu thuận và 176 phiếu chống, Quốc hội Anh đã thông qua dự luật cho phép sản sinh phôi thai lai giống giữa người và thú vật. Theo kỹ thuật này, DNA của con người sẽ được cho vào trứng của thú vật để tạo nên một phôi thai lai giống với trên 90% đặc điểm của con người. Biện pháp này được sử dụng để bù đắp cho tình trạng thiếu phôi thai người, hiện đang rất cần cho việc nghiên cứu tế bào gốc. Phản ứng trước phán quyết trên đây của Quốc hội Anh, Đức cha Elio Screcia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đã nói rằng, dưới cái nhìn đạo đức, luật này sẽ tạo ra những hậu quả nghiêm trọng, bởi vì đây là một sự xúc phạm nặng nề đến phẩm giá con người. Đây là một nỗ lực cho thụ tinh giữa các giống loại khác nhau, vốn cho tới nay đã bị tất cả mọi luật về thụ thai nhân tạo nghiêm cấm. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Screcia khẳng định rằng, sự kết hợp giữa người và thú vật, cho dẫu không mang tính tính dục đi nữa, vẫn là một trong những điều ghê tởm, luôn bị đạo đức lên án. Đức cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống nhấn mạnh rằng, mỗi lần lằn ranh giữa con người và thú vật bị vượt qua, thì người ta đều thấy những hậu quả trầm trọng xảy ra. Theo luật mới vừa được Quốc hội Anh thông qua, các phôi thai lai giống sẽ bị phá hủy nội trong vòng 14 ngày sau khi được tạo sinh. Luật cũng nghiêm cấm việc cấy phôi thai lai giống này vào tử cung đàn bà hay súc vật. Theo Đức cha Scriccia, điều này có nghĩa là các phôi thai lai giống chưa tới 15 ngày, không có bất cứ một giá trị nào. Dưới cái nhìn khoa học, đây là một điều hoàn toàn sai. Nhưng nếu để cho các phôi thai lai giống này tiếp tục sống, thì chúng có thể phát triển thành quái thai, hay phải chịu nhiều thứ nhiễm khuẩn, bởi vì việc cho DNA người kết hợp với DNA thú vật có thể tạo ra những điều không thể lường trước được. Trước việc Quốc hội Anh thông qua luật mới này, nhiều báo chí tại Anh xem đây như một cuộc tranh luận giữa khoa học và tôn giáo, cách riêng giữa khoa học và giáo hội công giáo. Trong một bài viết đăng trên báo The Observer, người quan sát, trong số ra ngày thứ hai vừa qua, Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown, đã yêu cầu các nhà đạo đức nên ủng hộ việc sản sinh phôi thai lai giống. Ông nói rằng các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu tin rằng họ có thể kết hợp công cuộc nghiên cứu này với những chuẩn mực cao nhất của đạo đức và vẫn tôn trọng các niềm tin tôn giáo. Tuy nhiên, cùng ngày hôm đó, ông Peter Kearney, một phát ngôn viên của giáo hội tại Scotland, đã khẳng định rằng xem sự sống con người như một đồ vật để sử dụng là một điều vô luân, và đây chính là điều mà luật mới đang cho phép. Hôm thứ Bảy tuần trước, tờ The London Times, London Thời báo, cũng cho đăng hai lá thư gửi đến tòa soạn. Một của các nhà lãnh đạo Kitô không công giáo và một của đại diện Hồi giáo. Cả hai lá thư đều khẳng định rằng cuộc tranh luận về việc sản sinh phôi thai lai giống hoàn toàn không phải là một cuộc tranh luận về niềm tin. Lá thư mang chữ ký của 15 nhà lãnh đạo Kitô khẳng định rằng việc chống đối luật sản sinh và phôi thai học không chỉ đến từ giáo hội công giáo mà là của mọi người bất luận thuộc niềm tin nào. 15 nhà lãnh đạo Kitô không công giáo tại Anh Quốc tuyên bố dứt khoát rằng họ chống lại việc tạo sinh các phôi thai lai giống. Lá thư có đoạn viết: đây không phải chỉ là vấn đề của những người công giáo, mà người ta gọi là thiển cận. Đây cũng không phải chỉ là vấn đề của các tín hữu Kitô, mà người ta gọi là thiển cận. Đây cũng không phải là một vấn đề của bất cứ một người có niềm tin tôn giáo thiển cận nào cả. Chúng tôi cần phải chiến đấu để thăng tiến và bảo tồn nhân loại. Về phần mình, tiến sĩ Martin Carmer, đại diện cho người Hồi giáo, cũng khẳng định rằng người Hồi giáo hoàn toàn chống lại ý đồ tạo sinh phôi thai lai giống. Trong lá thư gửi đến tòa soạn báo The London Times, tiến sĩ Carmer viết như sau: Hồi giáo ngăn cấm việc sản xuất một tạo vật mới qua việc kết hợp người với thú vật. Mỗi một phôi thai người là một con người và đều được tôn trọng và bảo vệ đầy đủ trong Hồi giáo. Trong khi đó, luật mới sẽ cho phép phá hủy vô số phôi thai. Tiến sĩ Karma nói rằng, người Hồi giáo vẫn ủng hộ tiến bộ khoa học và y khoa nhằm mục đích tìm ra những nguyên nhân và chữa trị bệnh tật. Nhưng sử dụng các tế bào gốc từ những phôi thai lai giống giữa người và thú vật là gõ lầm cửa. Nhất là, hiện đang có những cuộc nghiên cứu thành công về tế bào gốc của người lớn. Tiến sĩ Karma khẳng định, các bác sĩ Hồi giáo, các cha mẹ Hồi giáo và mọi người Anh theo Hồi giáo sẽ mạnh mẽ chống lại luật này. Đây là một bãi mìn đầy nguy hiểm và vô luân. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Chiến tranh và chiến tranh chính đáng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Chiến tranh vẫn luôn luôn có đó, và nó không ngừng bắt con người phải suy nghĩ về tính cách chính đáng hay sai trái của nó. Trong kinh Bhagavad Gita của Ấn giáo, một trong những tôn giáo cổ xưa nhất của loài người, có ghi lại thắc mắc của nhà anh hùng Arjuna. Nhà anh hùng này tự hỏi mình có nên ra trận để chống lại những người thân của mình không? Ông cho rằng thà chết hơn là giết họ. Nhưng ông lại được dạy bảo rằng cái chết vốn chỉ diễn ra trong thân xác mà không chạm đến linh hồn. Cho nên, là một chiến sĩ, ông có nghĩa vụ phải chiến đấu. Luận cứ trong câu chuyện trên đây, rõ ràng nhằm mục đích biện minh cho chiến tranh. Tuy nhiên, câu chuyện có thể được giải thích trong ý nghĩa thiêng liêng. Mahatma Gandhi, cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động, đã hiểu câu chuyện trên đây theo ý nghĩa thiêng liêng. Theo ông, cuộc chiến của nhà anh hùng Arjuna là một cuộc chiến thiêng liêng, trong đó con người phải chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ của mình. Phật giáo, mặc dù xuất phát từ Ấn giáo, thì lại dạy rằng giết người là điều xấu, và kêu mời phải thể hiện lòng thương cảm với tất cả mọi sinh vật. Người Phật tử không được tham dự vào những cuộc nổi loạn, và ngay cả đứng xem một cuộc chiến cũng đã là điều tội. Một trong những người trở lại với Phật giáo đáng chú ý nhất là vua Asoka của vương quốc Maurya. Vì niềm tin, ông vua này đã từ bỏ bạo động để xây dựng hòa bình. Ông cũng hoạt động cho công bình xã hội, xây dựng các bệnh viện, thiết lập chương trình trợ cấp và cổ võ tinh thần khoan nhượng về tôn giáo. Tuy nhiên, khuynh hướng quân sự cũng đã xuất hiện trong Phật giáo, và những người Phật giáo cũng đã can dự vào các cuộc chiến tranh tại Trung Hoa, Tích Lan và Nhật Bản. Và dĩ nhiên, một khi đã đi vào chiến tranh, người ta tìm cách để biện hộ cho chiến tranh. Luận cứ thường được đưa ra có tính cách phụ lợi. Người ta nói rằng cần phải giết một ít người để cho nhiều người được cứu thoát. Cũng thế, bởi vì Đức Thích Ca không tin ở ý niệm về linh hồn, cho nên người ta lý luận rằng giết người không thực sự là giết người. Có người lại bảo rằng thà giết một người hơn là để cho người đó đi giết người. Trong truyền thống Do Thái giáo, chiến tranh là một yếu tố trỗi vượt. Thiên Chúa của người Do Thái được nói đến như một vị Thiên Chúa của đạo binh. Ngài là đấng giải thoát dân tộc của Ngài thoát khỏi Ai Cập và tiêu diệt kẻ thù của họ. Nhưng song song với yếu tố chiến tranh ấy, người ta cũng thấy có khuynh hướng chủ hòa. Những người yêu chuộng hòa bình như tiên tri Isaiah chẳng hạn, nhấn mạnh rằng cần phải đặt tin cậy nơi Chúa hơn là sức mạnh của người đời. Thay cho bạo động, Ngài kêu gọi lòng thương cảm. Chiến tranh tự vệ là điều cần thiết, nhưng chiến tranh để đẩy mạnh bờ cõi là điều không thể biện minh. Tất cả mọi cuộc chiến tranh đều cần phải được thực hiện với lòng thương xót dành cho thường dân. Hủy hoại không cần thiết là điều không nên làm. Chiến tranh chỉ được biện minh nếu có một mục đích xây dựng. Trên đây là cái nhìn về chiến tranh trong Ấn giáo, Phật giáo và Do Thái giáo. Thời tiên khởi, Kitô giáo kêu gọi xây dựng hòa bình, nhưng không chủ trương thụ động. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu được mô tả không như nạn nhân của thời cuộc, mà như một con người cương quyết chọn lựa lên Jerusalem, mặc dù biết rõ những gì đang chờ đợi mình. Khi Ngài đánh đuổi những kẻ đổi tiền ra khỏi đền thờ, một số người xem Ngài như một nhà cách mạng. Nhưng cái nhìn này không được nhiều người chấp nhận, cho rằng sự thinh lặng của Ngài khi ra trước tòa án là một thái độ thụ động, cũng không đúng. Chúa Giêsu chấp nhận đau khổ, nhưng bằng hành động và lời nói, Ngài phản đối hệ thống tôn giáo của thời Ngài, và như vậy đứng trung dung giữa cách mạng và thụ động. Ngài dạy dỗ con người phải yêu thương kẻ thù của mình. Bởi vì người Do Thái không có nội thù, cho nên nhiều người hiểu rằng khi nói đến kẻ thù, Chúa Giêsu ám chỉ đến người La Mã. Thánh Phaolô tiếp nhận giáo huấn ấy. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy làm điều thiện cho kẻ thù của mình. Chứng từ của Thánh Giáo Phụ cho thấy rằng các tín hữu Kitô trong hai thế kỷ đầu là những người chủ hòa. Chẳng hạn, trong các tác phẩm của Thánh Irene, Thánh Clemente Alexandria, Tertulliano, Origen và Thánh Cipriano, người ta tìm thấy những phát biểu được tóm tắt trong câu nói sau đây của Tertulliano. Khi kêu gọi Thánh Phêrô xỏ gươm vào vỏ, Chúa Giêsu cũng muốn tước khí giới khỏi mọi binh sĩ. Nhưng có một số người trở lại Kitô giáo trong khi phục vụ trong quân đội, và Thánh Clemente đã không nghĩ rằng họ phải từ bỏ khí giới. Mặt khác, cũng có những bằng chứng cho thấy rằng các binh sĩ đang tại ngũ không thể trở thành tín hữu Kitô. Tertulliano ghi lại rằng các binh sĩ ra trận với những người lính khác, và họ gặp khó khăn khi bị buộc phải tham gia vào các nghi thức ngoại giáo. Nhưng cũng có người cho rằng làm binh sĩ không thực sự là một vấn đề lớn đối với giáo hội tiên khởi, bởi vì rất ít tín hữu Kitô gia nhập vào quân đội. Họ tha thiết với sự trở lại của Chúa Kitô hơn là phục vụ trong quân ngũ. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô vẫn mong nhà nước giữ gìn trật tự và sử dụng kỷ luật. Theo gương Thánh Phaolô, họ nhìn nhận rằng chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp người dân làm điều thiện. Nhưng có bằng chứng cho thấy rằng vào thế kỷ thứ ba, có một số tín hữu Kitô như Maximiliano, Tarasius và Marcello bị đem ra xét xử vì họ muốn rời bỏ quân ngũ và không chịu chiến đấu. Vào thế kỷ thứ tư, Thánh Martino cũng rời bỏ quân ngũ cùng một lý do. Nói chung, chúng ta có thể kết luận rằng vì Kitô giáo là một tôn giáo thiểu số, cho nên vấn đề thi hành nghĩa vụ quân sự không phải là một đề tài quan trọng đối với giáo hội trong những thế kỷ đầu. Nhưng vào thế kỷ thứ tư, khi hoàng đế Constantino trở lại công giáo, Kitô giáo đã trở thành tôn giáo của khối đông. Lúc bấy giờ mới nảy sinh nhu cầu phải xác định rõ ràng thái độ của người tín hữu đối với chiến tranh. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Diễn đàn Tự do hôm nay tiếp tục trỗi về đêm thơ Kinh Trong Sương, đã được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 28 tháng 3 vừa qua. Hôm nay, mời quý vị theo dõi lời phát biểu của Đức cha Mikael Hoàng Đức Oanh, Giám mục Công Tuân. Tâm tình của tôi giờ này là rất chân thành cảm ơn và cảm ơn. Cảm ơn ban tổ chức đã có nhà ý mời tôi tới tham dự đêm thơ và phát biểu trong giây phút này. Tôi không biết hát, không biết ngâm thơ, nhưng chẳng thấy lạc lõng khi tới đây, chỉ vì tôi đang được ở giữa các nhà thơ. Ngay từ hồi còn là chúng sinh, tôi đã có ước vọng quy tụ các nhà văn, nhà thơ và nhạc sĩ để phục vụ Chúa. Tôi đã gây dựng nhóm dịch thuật Hương Quê, rồi sau đó đã tiến tới thành lập nhà xuất bản Vào Đời, quy tụ các nhóm sinh hoạt văn hóa Công giáo lúc ấy. Nhóm Niềm Vui, nhóm Tình Yêu, nhóm Niềm Tin, nhóm Thăng Tiến, tạp chí Tuổi Hoa, vân vân. Tiếc là sau năm 1975, mọi điều kiện thay đổi, tôi lại ở mãi miền núi, không sao tiếp tục được. Nay được thấy các đàn em tiếp nối những công việc ấy, tôi rất vui mừng xúc động. Xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi được dịp sống lại những ước mơ của mình trước đây. Bởi lẽ, tôi nhận biết tầm quan trọng và ảnh hưởng rất lớn của thơ văn và âm nhạc, của anh chị em giới sáng tác nói chung và cách riêng là giới sáng tác Công giáo. Bản chất người Kitô hữu là được sai đi để rao giảng tình yêu thương, không những qua đời sống phục vụ mà còn qua cả sứ điệp bằng lời. Trong những diễn tả bằng lời thì những lời thơ, dòng văn hoặc ý nhạc có sức truyền tải rất đặc biệt. Vì thế tôi cảm ơn và rất xúc động khi nhìn thấy anh em rất tha thiết với vấn đề này, và đang hy sinh nhiều cho vấn đề này. Tôi biết thời gian qua, anh em hầu như cảm thấy cô đơn. Dĩ nhiên, anh em nhớ rằng tất cả các thánh đều đã cô đơn. Thế nhưng riêng bản thân tôi, với tư cách giám mục, tôi nghĩ rằng anh em nhà văn, nhà thơ, từ nay khi cần tới, hãy cứ gõ cửa, và tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì có thể được. Ngoài ra, tôi xin chia sẻ thêm một chút về trách nhiệm của người Công giáo đối với chữ quốc ngữ. Các vị thừa sai, cha ông của chúng ta trong đức tin, khi đến đất nước này đã sáng nghĩ ra chữ quốc ngữ, để cho con cháu chuyển tải sứ điệp tin mừng đến cho dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, hình như lớp con cháu, trong đó có chúng tôi, chưa biết tận dụng gia sản quý báu ấy. Đang khi đó, những anh em khác đã tận dụng. Tiếc là vì không biết đến Thiên Chúa, các tác phẩm của họ nhiều khi không chuyển tải được lòng khoan dung và tinh thần phục vụ, mà lại chuyển tải một sức mạnh nào đó làm tan nát cõi lòng, làm quen ố con tim của tuổi trẻ. Thiết nghĩ, sự vắng bóng những sáng tác Kitô giáo là một cái lỗi lớn mà con cháu các thừa sai, trong đó có chúng tôi, phải chịu trách nhiệm. Vì thế, tôi cũng tiếp lời của Đức Tổng, cầu chúc cho có thêm nhiều nhà thơ, nhà văn và nhạc sĩ biết chuyển tải lời của Chúa, sứ điệp tin mừng, đến cho mọi người. Chúng ta cũng có trách nhiệm phải lo cho con cháu chúng ta, được ăn học đến nơi đến chốn, cách riêng là trau dồi tiếng Việt, trau dồi chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ là gia sản của người Việt Nam Công giáo. Chúng ta phải ý thức điều đó và lo cho con cháu ăn học đến nơi đến chốn, để có khả năng làm thơ, viết văn, soạn nhạc, không những để làm đẹp tin mừng mà còn làm đẹp cho quê hương dân tộc Việt Nam. Vì thế, tôi rất đồng cảm với anh em và cảm ơn anh em một lần nữa. Xin cầu chúc như Đức Tổng đã cầu chúc, và bản thân tôi sẽ cố gắng đóng góp bằng tất cả khả năng mà Chúa cho phép. Xin cảm ơn một lần nữa.
Đó là lời phát biểu của đức cha Mikael Hoàng Đức Quang, giám mục Công Tum, trong đêm thơ Kinh Tôn Sương, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn chiều ngày 28 tháng 3 vừa qua. Giờ đây, để kết thúc diễn đàn hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích đọc một bài thơ của thi sĩ ký tên vắn tắt là HCN, mà thi sĩ Trang Thập Tự đã gọi là Hương Cỏ Non, Hoa Chớm Nở, Hồn Con Nhỏ, Hạt Cát Nhỏ, Hát Cho Người. Tác giả không thích người ta đọc rõ bút danh mình, nhưng chỉ muốn hướng mọi người về một danh duy nhất. Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lại Chúa, xin đừng, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ. Thánh Vịnh 115 câu 1. Và bài thơ Đặng Thế Dũng muốn trích lại đây là bài có tựa đề Hạt Cát. Con chỉ là giọt nước trong đại dương bao la, tan biến trong tình cha nhờ tình yêu phó thác. Con chỉ là hạt cát dưới chân người bộ hành, là giọt sương long lanh vỡ tan tành dưới nắng. Con chỉ là cát trắng nằm giữa sa mạc hoang, vì ơn Chúa thương ban đưa con vào tình ái. Giê-xu đâu có ngại hạt cát nhỏ li ti, và nó chẳng có chi ngoài đôi tay trống rỗng. Giê-xu thương cảm động, đổ đầy cả hai tay một tình yêu nồng say trên con đường bé nhỏ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Tục chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đặc tính của những người sống tự trọng. Điểm của những người sống tự trọng. Thứ nhất, họ là những người hướng về tương lai, chấp nhận nghịch cảnh và cố gắng làm tất cả những gì họ có thể làm để đưa họ tới thành công. Điểm thứ hai, họ có khả năng tốt để đương đầu với đau khổ. Điểm thứ ba, có nhiều cảm xúc nhưng họ không để những xúc cảm đó ảnh hưởng tiêu cực trên họ. Thứ bốn, họ nhìn khách quan hơn là chủ quan. Thứ năm, họ chấp nhận mỗi người khác biệt, có tài và có bản ngã riêng biệt. Thứ sáu, họ tỏ ra là người tự tin và tự trọng. Thầy Andrew Maria trong câu chuyện của ông với chủ đề Ngược Gió, Cách Bóng Bảy kể lại rụ ngôn sau. Hai cánh diều đang nhởn nhơ bay lượn trước gió. Sau một lúc, bạn diều bảo bạn kia, tôi mong gió đừng thổi nữa, gió làm rát cả thân tôi. Đúng vậy, chú diều kia cũng hòa điệu. Chúng ta hãy nói với gió đi, để cô ấy ngừng thổi, vì thân thể tôi cũng rã rời lắm rồi. Và cả hai cùng xin gió. Gió ơi, xin đừng thổi nhé, chúng tôi sắp chết rồi. Bạn đã làm căng phồng đôi cánh của tôi, chúng tôi sắp lên cao, quá cao, và chắc chắn sẽ bị quật ngã đó. Nhưng mặc dầu tôi làm bạn đau thương, nhưng tôi giữ bạn bay cao và không sợ bị rớt. Nàng gió trả lời, nếu tôi ngừng thổi cả hai bạn sẽ ngã tan xác cho mà coi. Chúng tôi chẳng cần đâu, hai cánh diều phụ họa cách hỗn xược. Bạn cứ ngừng đi và mặc kệ chúng tôi. Ngay lập tức gió ngừng thổi và cả hai cánh diều đập mạnh xuống đất. Xác vỡ tan tành, cả hai cùng bị tan nát không thể sửa được. Những trẻ em chơi diều thấy vậy, thất vọng, cũng chẳng buồn nhặt xác diều. Hai con diều hối hận thì cũng đã muộn, bây giờ chúng mới hiểu rằng sở dĩ chúng bay cao là nhờ có gió. Nằm tan nát trên đất, chúng không còn là diều nữa, mà chỉ là những cành tre bẻ gãy mà thôi. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, những người có tự tin, họ phải chấp nhận nghịch cảnh. Khó khăn vì họ biết rằng, không có khó làm sao có khôn. Sự khôn ngoan chỉ có thể lượm được khi họ chấp nhận đi qua những nghịch cảnh để học bài học và rút tỉa kinh nghiệm. Với cái nhìn đó, họ chú tâm về thành công tương lai hơn là bi quan khi nhìn lại dĩ vãng. Đồng thời, họ cũng có cái nhìn khách quan. Họ không lo cho chữ tôi cho bằng liên hệ giữa người với người và duy trì tương quan tốt, vì đó là sự thành công trong cuộc sống. Họ biết họ không sống một mình trong một hòn đảo, tất cả là anh em một nhà. Tứ hải giai huynh đệ là thế. Quý vị và các bạn thân mến, như hai cánh diều bay lượn, họ biết rằng muốn lên cao thì phải có sự hỗ trợ bên ngoài của gió. Họ có khiêm tốn đủ để chấp nhận những lời khuyên khôn ngoan, họ không quá tự hào về sự giỏi giang của mình, mặc dù họ đang được mọi người tôn trọng. Họ có đủ kinh nghiệm để biết rằng, một lúc nào đó, gió sẽ ngừng thổi, và họ không muốn như cánh diều bị rớt xuống đất. Họ đã học được sự khôn ngoan và sẵn sàng đón nhận những kinh nghiệm vui buồn trong cuộc sống. Muốn được hỗ trợ của những đàn em, họ hướng về tương lai, và nếu họ có quay về rĩ vãng, thì cũng để được nhắc nhở, hãy học những bài học đã qua, và tiếp tục hăng say đi tiếp. Dựa trên thực tế, những người có nếp sống tự trọng cao, họ chấp nhận trải qua những lúc hồ nghi về mình. Có những lúc họ không biết phải tựa dựa vào đâu. Phong tục tập quán đã ăn sâu vào con người để có thể một sớm một chiều thay đổi. Nhưng một điểm chắc chắn là họ cương quyết đi tìm sự thật về mình. Họ muốn trắc nghiệm khả năng mình và đôi khi đã dám liều lĩnh để đọ sức. Sự quyết tâm của họ cao hơn những người không có tự trọng hay không có tự tin vào mình. Những người này dễ bị khuynh đảo vì sợ thất bại. Thầy giáo dạy tâm lý tại một trường nọ, một hôm cho trắc nghiệm một nhóm học trò con trai, khoảng 8 tuổi. Ông ta xé vụn bản đồ thế giới và chọn một em bé trai để xếp lại thành bản đồ. Em trai này suy nghĩ một lúc rất lâu, thế rồi em ngồi xuống và lắp lại thành một bản đồ trọn vẹn. Tốt lắm, thầy giáo nói, em làm sao mà nhanh thế? Thầy giáo hỏi em bé trai, trong khi em đang mỉm cười. Thưa thầy, rất dễ. Đằng sau bản đồ có một hình người đàn ông in lớn. Nếu thầy ráp hình người đàn ông đó thẳng lên, thì những mảnh khác của bản đồ thế giới sẽ cũng được ráp theo. Tìm ra con người thật của mình thì dễ định giá tất cả. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Phải kính mến Thiên Chúa là Chúa của các người hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Đó là giới răn trọng nhất và là giới răn thứ nhất. Giới răn thứ hai cũng như giới răn thứ nhất, các người phải yêu mến tha nhân như chính mình. Tất cả lệ luật và các lời tiên tri đều hệ tại hai giới răn này. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 22 câu 37 đến 40. Chúa Giêsu không nói rằng giới răn thứ hai là một với giới răn thứ nhất, mà nói như giới răn thứ nhất. Vậy hai giới răn này không thể quán chuyển nhau, như thể chúng ta có thể tự động sống trọn giới răn kính mến Thiên Chúa chỉ bằng việc tuân giữ giới răn yêu mến tha nhân, hay ngược lại. Mỗi giới răn đều có nội dung riêng, và cả hai đều phải được tuân giữ. Thế nhưng, Chúa Giêsu đặt hai giới răn này bên nhau để làm sáng tỏ cho mọi người thấy rằng hai giới răn này có liên hệ chặt chẽ với nhau. Không thể nào thi hành giới răn này mà lại không giữ giới răn kia. Việc hiệp nhất bất khả phân ly của chúng được Chúa Kitô chứng thực bằng lời người nói và bằng chính đời sống của người. Sứ mệnh của người đạt tới chốt đỉnh nơi thập giá để cứu chuộc chúng ta, một dấu hiệu của tình yêu bất phân chia đối với Chúa Cha và đối với nhân loại. Để biết chúng ta có thực sự yêu mến Thiên Chúa hay không, chúng ta phải xét xem chúng ta có nghiêm chỉnh yêu thương tha nhân hay không. Và nếu chúng ta muốn xem phẩm chất của tình chúng ta yêu thương tha nhân, chúng ta phải hỏi chính mình xem, chúng ta có thực sự yêu mến Thiên Chúa không? Vì ai không yêu mến anh em mà mình thấy được, thì không thể kính mến Thiên Chúa là đứng họ không trông thấy. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 20. Và căn cứ vào điều này mà chúng ta biết được rằng mình yêu mến những con cái của Thiên Chúa, đó là khi chúng ta kính mến Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 5 câu 2. Trong tông thư ngàn năm thứ ba, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyến khích người Kitô hãy nhấn mạnh nhiều hơn đến việc giáo hội chọn ưu tiên phục vụ người nghèo và những người bị loại ra ngoài lệ. Đây là một chọn lựa dành ưu tiên, chứ không phải là một chọn lựa có tính cách loại trừ. Chúa Giêsu kêu mời chúng ta yêu mến người nghèo vì họ cần được đặc biệt chú trọng, xét về tính chất dễ bị thương tổn của họ. Như chúng ta đã rõ, con số người nghèo càng ngày càng nhiều, cả tại những quốc gia giàu có. Cho dù các sản vật của thế giới này là để cho mọi người hưởng dụng đi nữa, mọi trường hợp nghèo khổ đều là những thách đố cho đức bác ái của người Kitô. Tuy nhiên, đức bác ái này cũng cần phải biến thành một việc dấn thân xã hội và chính trị, vì vấn đề nghèo khổ trên thế giới là những hoàn cảnh cụ thể cần được biến đổi bởi những kẻ xây dựng nền văn minh tình thương. Những hoàn cảnh cụ thể cần được cải tiến là các cơ cấu của tội lỗi. Đây là những cơ cấu không thể nào khắc phục được nếu không có sự cộng tác với nhau trong việc sẵn sàng quên mình đi để phục vụ tha nhân thay vì khai thác họ, phục vụ tha nhân thay vì đàn áp họ. Trích số 38 của thông điệp Solicitudo Rei Socialis về vấn đề xã hội của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đáp lời Đức Thánh Cha, hãy sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đặc biệt có sáng kiến thực hiện những việc làm cụ thể của tình đoàn kết và chia sẻ, bên cạnh và cùng với những người nghèo khổ nhất. Chúng ta quảng đại tham gia vào một vài dự án nào đó, những dự án mà trong các xứ sở khác nhau đang có những con người đang dấn thân vào, với tình huynh đệ và liên đới. Đó sẽ là cách thức chúng ta trả lại cho Chúa nơi những người nghèo khổ, ít ra một điều gì đó trong số những gì Chúa đã ban cho chúng ta, những kẻ được may mắn hơn. Đây có thể là một cách cụ thể liền ngay, thực hiện sự lựa chọn căn bản, hoàn toàn quy hướng đời mình về Thiên Chúa và anh chị em. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu và sống thực sự mẫu gương yêu thương của Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.